Kính thưa Hội Thánh, trong đời sống của mỗi một chúng ta, chắc có lẽ không ai mà không có thể trải qua những cơn khủng hoảng ít nhất một lần. Cũng không có ai mà không gặp những sự khó khăn trong đời sống. Chúng ta đã trải qua những năm tháng cực kỳ khó khăn. Những khó khăn ở trong đời sống của mình không hẳn luôn luôn đưa đến tuyệt vọng, nhưng có thể là một yếu tố tốt đẹp, phước hạnh mà Chúa sẽ đem đến cho chúng ta. Sự thử thách đó có thể phá hoại cả cái đời sống của chúng ta, nhưng tùy vào cái bản chất của chúng ta, tùy vào cái phản ứng của chúng ta. Quý vị biết rằng cũng một cái sức nóng của lửa, nhưng lửa có thể làm những cái vật dụng bằng sáp tan chảy và thành những đồ vô dụng. Cũng một sức nóng của lửa, nhưng những cái đồ bằng đất có thể trở thành những cái đồ sứ rất là quý giá. Trong đời sống của chúng ta rất là nhiều thử thách, rất là nhiều khủng hoảng. Hôm nay cái sự khủng hoảng đã đến với một cái mức độ lớn, đến với một cái quốc gia mà chúng ta tưởng rằng không bao giờ sẽ đến. Đó là cái khủng hoảng tài chính mà xảy ra nước Mỹ. Khủng hoảng tài chính nó lan ra không phải ở trong nước Mỹ mà lan ra cả thế giới. Tại vì cái nền tài chính của nước Mỹ, chúng ta biết bất cứ một nước nào, bất cứ một quốc gia nào, nếu đi học về financial, về tài chính, phải gửi cho bằng được con cái của họ, những người tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ từ Mỹ về để điều hành cái nguồn kinh tế của họ ở trong cái nước của họ. Mà không ai chối cãi rằng cái nền giáo dục của Mỹ và cái hệ thống tiền tệ của Mỹ đứng đầu trên thế giới. Cho nên tất cả những người nào muốn được có sự điều hành tốt đẹp giống như nước Mỹ đều học từ nước Mỹ. Cho nên sự khủng hoảng của nước Mỹ ảnh hưởng đến cả toàn cầu và cả thế giới nữa. Quý vị biết cái sự khủng hoảng này do từ đâu ra không? Tại sao, cái nguồn gốc nào để đưa đến cái sự khủng hoảng này? Trong bài học vừa rồi, anh Hậu có nhắc đến cái khủng hoảng của hiện tại, đó là lòng tham. Tôi xin đọc trong Kinh Thánh, trong thơ của ông Phaolô gửi cho Timôthê, một tín hữu trẻ ở vùng Tiểu Á, có viết như thế này: bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Một câu nói khác nữa ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 13, đó là cái câu gốc mà mình đọc vừa rồi: vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam. Tham lam là nguồn cội của sự khủng hoảng, sự đổ vỡ, sự tan tóc trên cái thế gian này. Từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sự giả dối. Cái câu nói này rất kinh khủng trong quý vị. Chúa đã nói trước, Chúa đã tiên đoán trước những cái sự khủng hoảng vì lòng tham lam. Và cái nguyên nhân của sự tham lam như thế nào? Thông thường chúng tôi á, mới vừa đến nước Mỹ mua nhà rất là khó khăn quý vị. Cái thời đó á, là những người á, mà mua nhà đó phải income phải 3 lần với lại cái số tiền mà trả tiền nhà. Họ xét rất là cặn kẽ quý vị. Nhưng những con người họ nắm lấy cái vận mệnh, nắm lấy cái sự tài chính của nước Mỹ, họ muốn thay đổi cái luật đó. Họ muốn rằng cái sự dễ dãi mượn tiền càng nhiều càng tốt. Trong cái thời gian đó đó, khủng hoảng nhà cửa nó rớt khoảng năm 89. Khủng hoảng nhà cửa nó rớt xuống cũng bao nhiêu phần trăm phải không quý vị? Đó là cái luật mà những cái người tài chính financial ở trong New York, họ đã bỏ ra 200 triệu Mỹ kim để mua chuộc và xóa bỏ những cái luật lệ mà khắt khe của ngân hàng để cho họ được tự do buôn bán và tự do luân chuyển tiền bạc. Cho nên họ cho ra những cái điều luật mới, ví dụ như là no down payment, không có cần bỏ tiền xuống, không có cần qualify. Lúc đó rất là dễ dàng. Tôi nhớ tôi mua một cái nhà, lúc đó tôi thất nghiệp chứ, nhưng mà tôi chỉ cần down xuống 20% thôi, cho tôi mua nhà được như thường. Quý vị thấy dễ dàng không? Nhưng mà sau đó nước Mỹ đã bị một lần khủng hoảng rồi, khoảng năm 89. Nhưng mà con người luôn luôn quên những cái gì mà nó xảy ra cho mình, nhưng người ta vẫn thấy cái đồng tiền, người ta vẫn ham lợi. Rồi vừa rồi quý vị có biết rằng á, những người mà mua nhà cửa cũng không cần phải có tax credit. Tại sao chúng ta có nhiều tiền? Những nước nghèo, những nước mà kinh tế mới vừa vực dậy giống như Trung Quốc chẳng hạn, họ làm tiền rất là nhiều. Giống như người Việt Nam của chúng ta, mình làm tiền nhiều nhưng mà mình xài rất là ít. Mình hoàn tiện, mình saving, mình gửi vào nhà băng quý vị. Dân Trung Quốc cũng vậy, họ trong nhà băng chính phủ họ nắm cả hàng ngàn tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la nó nằm không đó làm gì. Thì bây giờ họ đem cả những cái số tiền đó đó, họ đưa cho những cái nước mà tiền tiến giống như nước Mỹ, nước Anh, Tây Ban Nha, nước Úc, những nơi đó họ vay lấy cái số tiền đó. Những cái số tiền thặng dư đó họ luân chuyển, cả kinh tế bây giờ trở thành kinh tế toàn cầu rồi. Nó không còn một quốc gia nào nữa, thành ra bên Trung Quốc có thể chuyển tiền qua mua những cái phân. Những cái phân rất là dễ dàng, những cái phân đó, nó ngoài cái luật lệ của chính phủ. Thành ra họ thấy họ gửi đưa tiền qua đây. Mà người nhận tiền bên này nó quá nhiều, quá nhiều đến nỗi mà họ không biết làm gì. Họ nói họ đó, cho vay, cho mượn, credit card á, đến nỗi mà ví dụ như nhà tôi nó cứ gửi đến tự nhiên gửi tới 20.000, ký cho đi nhận đi. Có những cái credit card nó gửi đến những cái, nó gửi cái ký cho 10.000 nhận đi. Tiền dư đến lúc đúng độ đó. Bởi bên Trung Quốc họ gửi chỉ có trong nhà băng chỉ được 1%, khi đưa Mỹ qua họ được 2%, họ lợi gấp đôi hơn. Nhưng mà Mỹ cũng đương nợ rất là nhiều. Họ chỉ cần, họ nói rằng tôi bây giờ tôi cái sự thâm thủng của nước Mỹ nó quá lớn rồi. Thành ra họ nói là nếu quý vị tiếp tục gửi hàng hóa qua thì cứ gửi hàng hóa, nhưng mà tôi không có trả bằng tiền mặt, nhưng mà tôi trả bằng cổ phiếu. Quý vị, cổ phiếu tính trên đô la. Quý vị biết rằng những ngân hàng giống như Fannie Mae và Freddie Mac là những ngân hàng mà của quốc gia, là lớn đến độ mà có thể cho tất cả những bảo trợ tất cả những ngân hàng nhỏ nữa. Họ tin tưởng vào đó. Những cái ngân phiếu của họ lúc đó họ mua lên cả $100. Bây giờ quý vị vô check trong cái stock á, những ngân phiếu của hai ngân hàng đó chỉ còn $1. Như vậy á, một ví dụ bây giờ mình nói 100 đồng, bây giờ chỉ còn 1 đồng. Cái sự mất mát lớn lao kinh khủng mà những nước cộng sản họ đã chèn ép dân chúng để họ kiếm được tiền. Kiếm được tiền xong họ cũng phải đổ tiền đi. Tại vì bây giờ cái ngân phiếu cổ phiếu, anh muốn tiền đòi tiền lại từ $100, tôi hết đền lại cho anh cái cổ phiếu đó, cái giá trị $1 thôi. Thành ra tôi thấy cái kinh khủng. Bây giờ nói về stock á, thì nó hơi khó nói. Nó giống như ở Việt Nam mình chơi hụi vậy thôi. Người chủ hụi muốn kiếm lời, mà cái người bỏ góp hụi, góp vốn vô là thấy tiền lời nhiều quá nên ha mình bỏ vô, thành ra gửi vào. Bây giờ á, ham hay không ham thì bắt buộc mình cũng phải làm. Ví dụ bây giờ quý vị có tiền 401k, có cái tiền về hưu, quý vị bỏ vào đó thì những cái phân, những ăn quỷ nó tự invest cho mình. Mà khi mà invest như vậy đó thì là người ta làm mutual fund, là cũng là stock. Thành ra người ta invest vào trong đó. Giờ này chính tôi và tất cả những quý vị nhìn vào cái tiền mà 401k của quý vị, quý vị có cảm thấy là nó đã mất đến 30-40% không? Mà tôi nghĩ rằng hầu hết như trong chúng ta đều dính vào cái vấn đề đó. Nếu mà chúng ta đi làm, mình cũng muốn có tiền hưu về, mình tiền để dành của mình để về mà hưu chứ. Nhưng đều bị xuống tất cả. Sự tham lam bắt nguồn từ đâu quý vị? Bài học vừa rồi quý vị mới biết không? Bắt đầu ngay trong cái vườn địa đài. Chúng ta thử lật ở trong Sáng Thế Ký mà chúng ta học bài học vừa rồi. Sáng Thế Ký đoạn 3:6. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, là đẹp mắt và quý, để mở trí khôn bằng hái ăn rồi trao cho chồng mình gần, chồng mình cùng ăn nữa. Ma quỷ có khi nào mà nó giống như kiểu mà Halloween mà nó bận một bộ đồ mà trùm mặt mà xấu xa đến nỗi đến cái độ mà nó đến để nó cám dỗ mình không quý vị? Không, 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 không phải như vậy. Ma quỷ nó đẹp lắm, nó dùng những người đẹp để mà nó cám dỗ. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon. Có ai chúng ta đó mà bây giờ đó, nếu một cái tiệm nào á, một cái tiệm phở nào ở San Jose mà người ta chê nó chỗ đó ăn dở, mình lại đó ăn không? Mình phải tìm cái đồ ăn ngon. Mình lựa cái gì cũng lựa ngon hết á, là đẹp mắt nữa. Chúng ta cưới vợ hay chúng ta lấy chồng này kia nọ, chúng ta muốn người đẹp trai hay là chúng người xấu trai? Bây giờ một ông thị tu đi, ví dụ bây giờ đó tôi đem một cái xe cà tan mà cũ rích đi và một chiếc xe mới tinh, tôi nói bây giờ tôi cho ông chọn chiếc nào thì ông thị tu nó chọn chiếc nào quý vị? Tức là đẹp mắt người ta chọn cái đẹp. Để mở trí, để mở trí là như thế nào quý vị? Satan nó nói với bà, nó mở trí ra thì có sự khôn ngoan hơn cho trời. Cái lòng kiêu ngạo của mình, khi mình ăn cái trái cây đó vô rồi đó, mình sẽ khôn ngoan hơn, mình sẽ ngang hàng với cái trời. Của cái mở thế gian này, chúng ta để thế gian này như thế nào? Chúa nói như thế nào? Các ngươi chớ chứa của cả dưới đất mà có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vào mà lấy, nhưng phải chứa của cả trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét, cũng chẳng phải có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Trong cái khủng hoảng kinh tế vừa rồi, chúng ta không thấy kẻ trộm nào á mà đào ngạch vào, phải không quý vị? Nhưng có những người đào ngạch một cách tinh vi, đã lấy đi tất cả những cái tài sản mà quý vị đương có, tài sản của quốc gia đương có. Có những người họ nói vì ham lợi, vì tham lam, không ai có thể đập đổ, không có ai có thể phá vỡ nước Mỹ bằng chính người Mỹ. Họ phá vỡ nước Mỹ, chúng ta đã làm hại cho chúng ta, người Mỹ đã làm hại cho người Mỹ chỉ vì tham lam. Cái tham lam của mình rất là cái nền kinh tế của họ tham lam, tạo ra tham lam, tức là họ muốn những người thấp dưới này. Con người mình đã tham lam từ sáng thế rồi, như vậy đó, thành ra người ta thấy có lợi người ta cứ bỏ tiền vào, giống như chơi hụi Việt Nam mình thấy có lợi bỏ tiền vào, nhưng cuối cùng sao? Nếu mà có người giật hụi thì sao? Nó đã xảy ra, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục đưa vào. Như vậy chúng ta cắt cái của cải trên thế gian này, chứ không phải là cắt cái của cải trên thiên đường. Tôi xin đọc thêm một vài câu kinh thánh nữa. Và cái sự tham lam này á, nó có ở trong kinh thánh. Quý vị có biết về cái câu chuyện mà của một người con trai quang đàn không? Người con trai đó đòi chia gia tài, là ông ta một người hay lấy một phân nửa gia tài. Ông già cũng tưởng là nó sẽ đi buôn bán làm ăn nơi này nơi kia nơi xa, nhưng mà thực sự ra nó chơi bời quan trí để rồi mất hết của cải. Khi nó trở về thì ông cha ông mới làm bò mập để mà mừng nó về. Cái người anh ở nhà đó rất là bực tức. Nếu mà tôi địa vị người anh tôi cũng bực tức nữa, huống chi là ông. Ông mới thốt một câu như thế này, ông nói: nay con của cha kìa, là đứa đã bán hết gia tài cha với, đã ăn hết gia tài cha với phường đĩ điếm rồi nay trở về. Nhưng nay con của cha kìa. Người anh tức quá, cái thằng con của ông đó, cái thằng phá gia tài bại sản đó, nó đi tiêu xài hết rồi, ông về ông còn làm bò mập để mừng nó sao? Chứng tỏ Chúa vẫn cho chúng ta một con đường ăn năn. Ăn năn khi chúng ta trở lại với Chúa, Chúa sẽ lúc nào cũng sẽ dang mở lòng tay đón nhận cho chúng ta. Sự khủng hoảng của tài chính của nước Mỹ tạo nên sự lo lắng, tạo nên sự buồn phiền. Nhưng ở trong Matthew đoạn 6 câu 7 có nói như thế nào? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được thêm dài thêm một khắc không? Sự lo lắng không có dài thêm. Và ngay chính ông Tổng thống Bush vừa rồi, khi mà ông đứng nói chuyện trước tất cả quốc dân về cái sự khủng hoảng, ông nói như thế nào? Sự lo lắng, tiếp theo sự lo lắng chỉ tạo thêm sự rắc rối. Mà không lo lắng sao được, khi tiền của người ta bỏ trong giờ băng những nơi này kia đều bị sâu mối, ten rét, bị kẻ trộm đào ngạch. Cái sự tham lam nó cũng có ở trong kinh thánh. Khi chúng ta đọc thử trong Luca đoạn 18 nói về người trai trẻ giàu có, thì người trai trẻ mới thưa Chúa rằng làm thế nào để hưởng được nước thiên đàng, thì Chúa mới nói như thế nào? Hãy bán hết của gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe lời thì trở nên buồn rầu. Thưa quý vị, cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dạy chúng ta rất là nhiều điều trong kinh thánh. Chúa đã cảnh cáo chúng ta qua kinh thánh rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải biết để dành của cải nơi nào, để dành của cải nơi thiên đường. Làm sao chúng ta gửi lên thiên đường? Chúa cũng chỉ cho chúng ta cách. Ta đói người cho ta ăn, ta khát người cho ta mặc. Chúa có bao giờ đói, Chúa có bao giờ khát đâu quý vị. Nhưng mà trên quê hương của chúng ta, nơi chúng ta đương sống, còn có những người rất là thiếu thốn, rất là khó khăn. Chính những sự giúp đỡ, chính những sự gom góp, gửi tặng tiền gửi về, là những đồng tiền đó là quý vị dâng gửi vào nước thiên đàng đó quý vị, là nơi sẽ không có ten rét, nơi sẽ không có sâu, không có mọt, nơi sẽ không có ai để mà đào nhặt để mà lấy của chúng ta. Chúng ta đã trải qua sự khủng hoảng, chúng ta đã đi ra khỏi nơi tối tăm, giống như Chúa đã cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Chính vì cái sự lầm bầm cằn nhằn của họ, thay vì chỉ có bao nhiêu ngày là đến xứ Canaan, họ phải mất 40 năm. Dù sao nữa, chúng ta đã đến một nước tự do, chúng ta đã gây dựng của cả chúng ta bằng bàn tay trắng, thì chúng ta cũng không có gì để lo, để buồn về những sự mất mát của chúng ta. Tôi nhớ ngày mà tôi đến trại Philippines, rồi tôi đến trại Guam, tôi chỉ có được cái quần xà lõn à. Rồi tôi gặp anh Sinh, tôi gặp anh Hậu, cũng đâu có khác gì tôi đâu. Nhưng mà bây giờ sao anh Hậu, mình có được tất cả phải không quý vị? Có xe, không phải một chiếc mà hai ba chiếc à. Rồi có những người có nhà, có phải một cái nhà để ở không? Hai ba căn nhà để ở, căn nhà cho thuê. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta lo lắng? Chúa cho chúng ta phước, những ân phước mà nó quá mức chúng ta tưởng tượng, thì không còn gì chúng ta phải lo lắng hết. Nhưng mà cái lòng tham của con người vẫn vượt lên những cái sự ham muốn. Mình được voi thì mình đòi tiên. Có những lúc xin Chúa cái này, xin Chúa cái nọ, mình xin Chúa những công việc ở thế gian không, của cải ở thế gian không, chứ không xin những cái gì mà về tâm linh. Quý vị đọc thử trong Luca: ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa sẽ mở. Chú ơi, con xin Chú hoài, con mua vé lô tô hoài mà Chú không cho con trúng. Chú nói rõ ràng, Chú nói tại sao hãy xin sẽ được, Chú cho con làm một cái job tốt hơn, có tiền nhiều hơn, con xin hoài không được. Con cũng muốn có một cái xe hơi mới hơn, cái nhà đẹp hơn, con xin hoài không được. Như vậy là hứa Chú ở đâu? Hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, và hãy gõ cửa sẽ mở. Như vậy là hứa Chúa đâu? Mình đọc mấy cái câu này thôi mình mừng quá rồi, chắc chắn mình sẽ xin được. Mà Chúa là cái sự yêu thương, mình xin thế nào Chúa cũng ban cho. Tại vì Chúa ví giống như là trong các ngươi có ai làm cha, mà khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay xin cá mà cho rắn? Tức là xin là sẽ được. Nhưng mà chúng ta chỉ đọc đến cái đoạn đầu này là mình mừng quá, là xin thế nào cũng được. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái đoạn sau cùng: huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban ơn cho Đức Thánh Linh Ngài, Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Hóa ra là mình xin cái gì quý vị? Xin Đức Thánh Linh. Mình không đọc hết cái câu dưới, mình đọc cái câu trên mừng quá rồi. Cầu xin Đức Thánh Linh ban phước lên quý vị, ban phước trên tất cả chúng ta. Những lời cầu xin của chúng ta, chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta có niềm tin, chúng ta có tất cả. Và tôi thấy trong vòng những anh em đã tin Chúa, không có ai ăn mày hết cả, ai cũng đều khá, không phải một chiếc mà hai chiếc xe, không phải một cái nhà mà ba bốn cái nhà. Ơn phước vô cùng, mình xin Chúa cho đó mà mình không thấy. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng ta cách xin, xin Đức Thánh Linh. Chỉ cầu xin Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là chúng ta có đã tất cả mọi sự. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả anh bà chị em.